Thiên Nga vậy, nó tự tại trên sóng nước, trong cái dòng sinh tử mà Bồ Tát vẫn tự tại. Và chúng ta đã nói qua cái phần đa dục về cái tính của ái dục. Cái tính của ái dục là mỗi người ai cũng có cả. Bản chất của chúng ta từ khi sinh ra đến khi trưởng thành là nó đã hấp thụ nhiều cái dòng ái dục khác nhau, từ cái tình ái yêu thương của cha của mẹ, rồi bản thân chúng ta cũng phát triển nhiều cái tình ái yêu thương để tạo thành một cái sợi dây gọi là gắn liền với cái công cụ gọi là xã hội. Cho nên gọi là tình ái hay là tình yêu cũng là một cái sợi dây nó liên kết với xã hội. Mà nếu mà có con người nào ở đời này mà không có tình ái, không có tình yêu, không có yêu thương á, thì con người đó không thể tồn tại được trong xã hội. Chỉ có một điều là chúng ta phải hiểu được trong cái lời dạy của Đức Phật là Ngài nhắc đi nhắc lại là nếu mà chúng ta có thể làm cho nó thăng hoa, có thể lột xác được, tức là cũng trong cái từ cái chữ ngã, chữ ái ngã đó, mà chúng ta làm cho nó lột xác được, nó biến hóa đi, và chúng ta đã được ví dụ là giống như cái tinh thần từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, tức là từ một cái con người, từ một người mẹ bình thường mà biến hóa lột xác, chuyển cái nhìn của nó, chuyển cái nhìn của chúng ta trở thành cái nhìn đại thể, thì cũng trong cái từ ái đó, trong cái từ gọi là tình yêu đó, mà chúng ta mang lại nhiều cái lợi ích cho đời. Vì vậy mà chúng ta cũng thường nghe cái câu là Phật ái chúng sanh như gì, như mẫu ái tử, ái Phật ái chứ không phải Phật không ái đâu. Phật cũng thương chúng sanh vậy, nhưng mà thương giống như cái người mẹ mà thương con, tức là cái bằng tình thương không có, không có vụ lợi. Cho nên nếu mình có cha có mẹ mà làm cha làm mẹ mà thương con mà tính toán, đâu ai tính toán đâu, thậm chí người ta còn hy sinh cả thân mạng người ta để người ta bảo vệ và nuôi dưỡng đứa con, thì làm gì có việc mà cha mẹ phải tính toán với con. Trên ví cái điều đó ta cho rằng là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Nhưng mà mình ái con mình thì có 1, 2, 3 đứa con thôi, 3, 4 đứa con, cho nên nhiều khi còn có đứa nhiều đứa. Nhưng mà Phật ái chúng sanh, cho nên cái ái của Phật là ái chúng sanh, nó quá nhiều đi, thành ra như vậy vô lượng vô biên. Và các vị thấy rằng khi mà làm Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì đâu phải là mình nói rằng có người đâu có bao giờ biết đến Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà khi khổ quá thì cũng kêu, phải không? Rồi có những người không có tu, rồi có những người lúc mà đi tàu đi biển gặp nạn vậy, chưa có từng biết đi chùa lại Phật, nhưng mà khổ quá sợ quá thì cũng kêu gọi Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên đã làm Bồ Tát rồi đâu có phân biệt, nói rằng tại vì nó phải đi chùa nhiều, phải cúng nhiều mới cứu, còn nó không có đi chùa chưa thấy mặt mày tới chùa mà kêu làm gì. Đó, cho nên giữa cái ái và Bồ Tát và ái chúng sanh nó khác nhau là vậy. Khi mà Bồ Tát đã ái chúng sanh hay là Phật ái chúng sanh thì không có tâm phân biệt. Cho nên nó là người tu sĩ hay là những người làm tôn giáo vẫn có chất liệu sống của cái gọi là cái phần dục đó, dục tính đó, nhưng mà phải thăng hoa, phải được chuyển hóa, phải làm cho nó có một cái nhìn rất là rộng rãi hơn. Bản thân khi Đức Phật vào đời, hôm nay chúng ta nghĩ đến cái ngày Phật đản, chúng ta mới tổ chức lễ Phật đản có 2 ngày thôi, và hôm nay vẫn là ngày Phật đản. Cho nên chúng ta mừng Đức Phật vào đời, và các vị biết là những người thi ca họ tán dương về cái hình ảnh, cái tình yêu của Đức Phật đối với chúng sanh nó rộng lớn. Khi mà cái hình ảnh trụ vũ nói về cái bảy bước đi của Đức Phật trên hoa sen vào đời, cái bài thơ rất là hay, tuyệt vời, bảy bước hoa sen, nghĩa là bảy bước hoa sen của Đức Phật đi đó, rất là tuyệt vời. Vì sao vậy? Vì trang nghiêm cho cõi buồn đen nhiệm màu, tức là cõi một cái thế giới mình đang sống, mình đang sinh ra đời nó đau khổ. Đa phần ai cũng nói đời là bể khổ, tình là dây thun dây thun thì nó cứ gột, nó cột, nó đói, ráng dở ra, nhưng mà thun ra thun vô nó cũng còn đó, không chịu đứt. Chứ nói dây quan thì không biết có quan không, nhưng mà nghĩa là đời là bể khổ, tình là dây thun thì đúng hơn. Cho nên có lúc thì giận thì kéo giãn ra, mà hết giận thì kéo khác trở lại, nó cứ thun ra thun vô vậy, nó ba hồi bảy lượt vậy. Chứ còn nghĩa là nó có quan gì đâu. Quan là gì? Quan là cái chuyện gì không có gọi là quan. Nên là này rõ ràng mình muốn mà quan gì. Cho nên đôi khi người ta hiểu lầm cái từ quan, cái gì nó quan như quan thị kính. Thị kính quan là gì? Thị kính bản thân là phụ nữ mà bị người ta thương yêu, rồi khi không có sinh con mà người ta đem đứa con thảy vô kêu con của mình, cái đó gọi là quan tình. Còn này gọi là tình là giai quan, nó đâu có quan chỗ nào đâu, tại vì đó là trước khi mình đi tìm tình thì mình cũng đi tìm, rồi kết hôn với nhau cũng là tự mình tuyên thệ, tự mình ký vô bản án chung thân. Rõ ràng là trăm năm chung thân, chung trăm năm khổ sai mình chịu rồi, mình thích thấy mồ luôn, nhất nữa là sao mình hít mắt cười chụp hình đủ thứ hết trơn, nhà nào cũng để cái hình đó là từ cái hồi đó là còn son trẻ tới già rồi cũng để hai người đó là trăm năm hạnh phúc tới bạc đầu luôn, đưa hàm răng không còn cái răng nào trơn cũng là hạnh phúc, vậy thì làm sao là quan được, phải không? Cho nên nói sửa cho đúng là giới bản thân thầy sẽ sửa lại là cái bằng tu là cội phúc nhưng mà tình là dễ thương, hay là đời làm dễ khổ. Muốn nói vậy thì các vị thấy rằng trong những người xuất gia hay là trong Đức Phật cũng vậy, khi mà nhà thơ Tụ Vũ nó nói rằng là tuyệt vời bảy bước hoa sen trang nghiêm cho cõi buồn đen nhiệm màu, cái cõi mà mình đang sống này là nó quá nhiều đi là trần tục, là bụi bặm và bất tịnh, nhưng mà những hoa sen của Đức Phật đó, ngài đi đến bảy bước hoa sen đó cũng giống như chúng ta nói rằng là tất cả thất pháp hay là tất cả những gì mà Đức Phật sẽ tuyên thuyết vào thế giới này đó, cũng vượt lên từ cái cõi buồn nhơ này, và cũng chính ở cái cõi chúng sanh mà mình thấy rằng nó buồn nhơ, nó bất tịnh này, nó phiền lụy và nó khổ đau này, nó quan cái này, thì Đức Phật thành Phật. Cho nên nữa là tuyệt vời bảy bước hoa sen trang nghiêm cho cõi buồn đen nhiệm màu, giữa lòng biển lệ thiên thô, nghĩa là cả một cái dòng cái lòng biển lệ này là người ta nói rằng nước mắt chúng sanh nó nhiều hơn biển cả, từ vô lượng kiếp tới bây giờ người ta khóc đủ thứ chuyện, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, nghĩa là chia cách lâu ngày gặp gỡ nhau khóc, giữa Bắc Hàn với Nam Hàn chiến tranh bao lâu biết, rồi bây giờ khi người ta cho gặp gỡ nhau để cuối cùng nhận bà con nữa là không biết bao nhiêu giọt lệ nên được khóc, miền Nam miền Bắc nữa là phong chia rồi bây giờ gặp lại cũng khóc, cha mẹ xa cách nhau thương yêu đến cỡ nào gặp cũng khóc, rồi tử biệt không bao giờ gặp lại cũng khóc, rồi tình phụ tình cũng khóc, rồi quan ức cũng khóc, cái gì cũng khóc cả. Cho nên mới nói rằng nước mắt chúng sanh từ vô thủy chảy ra còn nhiều hơn biển cả, và nhà thơ nói rằng giữa lòng biển lệ thiên thu, thiên thu nghĩa là cái vòng suốt cả ngàn năm cả ngàn đêm như vậy đó, bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu đêm cầu nguyện, bao nhiêu đêm nữa là rơi nước mắt vậy. Chợt nghe sóng, chợt nghe lóng lánh xưa sau nụ cười, tức là xưa và sau, xưa tức là quá khứ và sau là trong tương lai, hay là ngay cả hôm nay vậy đó, là hình ảnh của Đức Phật ra đời là sẽ mang lại sự an lành, sự tuệ giác, sự bình an, nụ cười của tỉnh thức. Cho nên nói rằng là chợt nghe lóng lánh xưa sau nụ cười, sáng nay Phật lại vào đời, ngón tay hoa chỉ cho mười phương trăng. Ngón tay của Đức Phật mình thấy Sĩ Đạt Ta đó, ngón tay đó là ngón tay hoa chỉ cho mười phương trăng, tức là chỉ cho cả một cái thế giới này tạo thành được một tuệ giác, ánh sáng của mặt trăng. Cho nên cái bài thơ nó hay lắm. Tương tới thì sẽ đi mê mình, sẽ giảng cho Phật tử mê mình nghe về cái ý nghĩa của bài ngón tay hoa dài. Hôm nay mình không có nói được đó, mình chỉ tán thán Đức Phật vào đời với cái ý niệm là làm lợi ích cho chúng sanh, và đến bãi bước chân đi hoa sen của ngài đã mang lại lợi ích thế nào, và tình yêu hay là tình ái bao la mà Đức Phật đã dành cho chúng sanh không phải một kiếp mà vô lượng kiếp để tìm ra con đường đó là giác ngộ và chân lý. Cho nên nếu mà khi nói về cái ý niệm đó thì chúng ta thấy rằng trước khi đi vào cái bài thứ ba, tức là cái phần bài á, cái bài này á sẽ nói chúng ta cái kia là đa dụng, là nguyên nhân, là căn bản của sinh tử luân hồi, của khổ đau. Thì cái bài này Đức Phật nói về cái lời dạy trong này, Đức Phật nói về cái sự tri túc, cái hành tri túc, tức là muốn bớt khổ đau hay là muốn giảm bớt khổ đau trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì cái người tu hành phải biết nữa là ít muốn, mà ít muốn thì phải làm gì, phải biết đủ thôi. Ít muốn là một việc khác, mà biết đủ là một việc khác. Cho nên nữa là hiểu dục là một việc khác, rồi tri túc là một việc khác. Cho nên có nhiều người nói rằng tại vì tôi có nhiều quá rồi cho nên bây giờ tôi không muốn nữa, cái đó không phải là cái bằng ít muốn. Làm thế nào để dù có một hay có hai hay là không có mà mình vẫn tri túc là thấy đủ rồi. Thì như vậy chúng ta mới có thể nhận thức được cái lời dạy của Đức Phật trong này. Khi mà Ngài nói nữa là đa dục là căn bản của sinh tử, ngược lại biết đủ là căn bản của đạo nghiệp. Và cái lời dạy trong kinh chữ Hán là tâm vô yểm túc, tức là tâm vô yểm túc là tâm mình không có biết đủ. Thì duy đất đa cầu, chỉ có cái nghĩa là cái được cái cầu ham muốn nhiều lắm thì tăng trưởng tội ác. Đây là mình sẽ nói phần thứ nhất hôm nay. Phần thứ hai là nếu mà Bồ Tát bất nhĩ. Bồ Tát bất nhĩ là gì? Các người nghe từ Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bần hữu đạo, duy tệ thị nghiệp. Chúng ta sẽ nói phần thứ hai, tức là qua bài thứ năm. Chữ Bồ Tát bất nhĩ á, mà nếu mà nói như mình á, người mà học chữ Hán sâu quá không biết dịch cái chữ nhĩ là gì. Nhĩ là gì? Nhĩ là lỗ tai. Nhưng mà ra chữ nhĩ không phải là lỗ tai. Chữ nhĩ là như vậy là cho nên nghĩa là thiện nhĩ, vấn nhĩ. Nhĩ là một cái từ giống như mình gọi là thắng từ, hay là một cái từ mà gọi là cái phần vấn vậy đó. Cho nên nó là Bồ Tát bất nhĩ là Bồ Tát không có như vậy. Bồ Tát không giống như chúng sanh, bởi vì chúng sanh đó là cái phần tâm không lúc nào thấy đầy đủ, cho nên lúc nào cũng ham muốn, và lúc nào cũng ham muốn cho nên khổ lắm. Và chính cái nguyên nhân tham muốn đó là nguyên nhân cũng gây nên tất cả các tội ác. Cho nên lòng tham muốn là nguyên nhân gây nên tất cả các tội ác. Nhưng mà ở đây chúng ta qua cái bài này, chúng ta học cái lòng tham muốn này, nó không còn nặng về cái phần của cái phần 2 chúng ta vừa học. Cái phần 2 chúng ta nói là về cái phần dục tính, nặng về cái khả năng của tình dục. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta nói qua cái phần này á, là cái lòng tham muốn gì? Tham muốn của cải, của vật chất, của danh lợi. Bởi vì trong ngũ dục á, chúng ta chia được làm 5 phần, tức là tài, sắc, danh, thực và thùy. Thùy là gì? Thùy không phải tâm thùy nha. Thùy tức là thùy miên á, tức là ngủ, ham ngủ. Trời, có nhiều người ham ngủ, ngủ lúc nào cũng thấy đủ trên. Mắt cứ mơ mơ màng màng hoài á. Thèm ngủ, tham ngủ, mà ngủ nhiều thì mất dấu. Vậy thôi. Tham ngủ mà mê, chỉ có khi nào tỉnh thức thì mới tỉnh thôi, chứ còn ngủ là mê. Có nhiều người cứ ngủ hoài. Thì đó là một trong những cái dục. Và có nhiều khi mình thiếu ngủ rồi, có nhiều người nói rằng thằng ta cho mình ngủ còn sướng hơn cho mình ăn nữa. Các chị có thấy gì không? Khi họ làm mệt và khi nào họ thiếu ngủ rồi, nó thà để họ ngủ còn sướng hơn cho họ ăn. Không muốn gì nữa đâu, chỉ muốn ngủ thôi. Cho nên nó trong phần dục á, trong năm cái ham muốn á, nó có cái ngủ. Và dĩ nhiên là trước cái ngủ thì còn có gì, có cái ăn. Lần trước nói ham ăn thấy sợ luôn. Thiệt, ham ăn thấy sợ thiệt chứ phải không? Lúc nào cũng thấy đói, lúc nào cũng thấy thèm khát. Và một trong những cái cảnh giới mà người ta phải sợ đọa lạc, đó là cảnh giới của ngạ quỷ và cảnh giới của tham. Tham ăn và tham muốn. Cho nên con ngạ quỷ, các vị biết trong kinh, trong chân lý, Đức Tổ sư diễn tả con ngạ quỷ ghê lắm. Cái đầu người ta bằng cái trống, cổ bằng cái kim thôi. Cái bụng nó giống như là cái thùng phi vậy đó. Cho nên nó ăn được bao nhiêu á, nó vô trong cái bụng rồi nó chứa thì nó ra cũng không được. Vì cái cổ nó quá nhỏ cho nên đụng một cái là nước. Và vậy trong chùa người ta mới nói rằng là ăn rất là khẽ, không có cho làm lớn tiếng. Vì loại ngạ quỷ nó tham khát, nó thèm khát. Nó nghe cái tiếng khua rỗng rãng vậy á, nó chảy nước miếng mà nó không có ăn được, đứt cổ nó chết. Cho nên vì cái lòng từ bi mà ở trong chùa buổi chiều người ta cũng có cho khua chén, khua chảo đồ mà là làm cái gì xèo, các vị thấy không? Mỗi lần mà mình vô trong chảo mấy ông mà biểu diễn mà cái phần nữa là đầu bếp đặc biệt á, đổ vô khe khe lửa vừng vừng lên, dùng hệt như cái địa ngục vậy. Các vị có thấy là mấy ông cũng biểu diễn đó là nấu đó là khi mà đổ dầu nó cháy lên cái chảo không? Nó xào lên mà làm vậy nó mới thơm. Người ta nó ham muốn vậy đó, làm vậy thơm. Thậm chí bây giờ nhiều khi người ta ăn biểu diễn nó nhiều cái món cá, nhiều cái món nữa là để lên đó, con cá còn nằm nữa là cái nát, cái nát là giật kì giật kia nè, để lên cảnh vậy đó. Đó là một trong những cảnh giới của ngạ quỷ. Là vì sao? Là vì nghĩa là tham muốn tìm cầu những cái kỳ quặc. Và nếu mà khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta thấy rằng trong năm cái điều mà tài sắc danh thực thì thì cái món ăn kế ngủ là ăn cũng là một cái mà làm cho người ta phải khổ sở. Và cái phần ở này muốn nói rằng đó là khi mà cái ham muốn của chúng ta nó nhiều á, và cầu muốn hoài không đủ á, trong đó có cái danh. Cái danh là cái gì các vị hiểu không? Cái danh là chỉ có nghĩa là địa vị danh lợi thôi. Cái đó là lớn nhất đó nha. Cái đó là làm cho người ta khổ đó. Chỉ một chút danh thôi mà nó làm cho người ta khổ suốt cả cuộc đời. Cái gì cứ tưởng tượng là nhiều cái ông tổng thống nó là già sắp chết rồi, 30-40 năm tại vị, ăn không biết bao nhiêu rồi, làm khổ không biết bao nhiêu người rồi, nào là cái bằng tù đài giết chết người ta, nhưng mà nhất định cũng không có từ chức, nhất định cũng không có chịu, để rồi cuối cùng người ta lật đổ và người ta nói là bắn mình chết. Nhiều ông vua cũng vậy, độc tài tàn ác, cho đến cuối cùng chỉ vì một chút danh, một chút lợi thôi. Trong cái danh thì nó sẽ đẻ ra cái thành thứ hai là gì? Là lợi. Có danh thì có lợi dưỡng. Cho nên chỗ này nó thuộc về những cái phần của tham dục. Mà dục ở đây mình nói là dục ham muốn ở bên ngoài. Còn cái phần mà vừa rồi chúng ta nói, tức là cái ham muốn ở bên bên trong, tức là nói là những cái người mà đã nghĩa là không có điều khiển được cái phần nghĩa là ham muốn nội tại. Ham muốn nội tại. Và do không có điều khiển được cái phần ham muốn nội tại thì con người sẽ rơi vào cái gì? Trong cái chỗ nghĩa là cái phần bị đắm say vào trong cái ái nhiệm, làm khổ mình và khổ người. Cho nên cái phần mà chúng ta vừa học có thể là đa dục vi khổ. Rồi sinh tử bị la tùng tham dục khởi. Tất cả các cái sinh tử thì đều do nghĩa là tham dục một khởi cả. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phần, trước khi chúng ta đi vào cái phần mà dục về cái ham muốn danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ đó, thì chúng ta sẽ đạt lại cái trọng tâm giống như cái ngày Đức Phật ra đời. Ngày ra đời vì thương yêu chúng sanh, cho nên cũng đồng thời là cái vô lòng dục đó mà nó không có phải làm cho chúng sanh khổ. Cho nên bây giờ mình chỉ cần chuyển hóa, mình gọi là mình chỉ cần thay đổi cái lâm tính của mình, thì cũng cái ái đó mà ái chúng sanh đó, thì mình sẽ không khổ. Mà ái tự ngã mình gọi là gì? Gọi là tự ái. Các vị nào, người Việt mình dùng cái từ tự ái. Tự ái dồn dập, tự ái nhiều điều nào thì khổ nhiều điều này. Cho nên người nào còn nhiều tự ái là người đó cái ngã còn lớn, chấp còn lớn, chưa có xả bỏ được. Tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về, tình ái si mê và tù trong lục đạo. Đó là cái bài mà chúng ta đó là đọc trong cái ngày Phật đạo. Rồi bây giờ mình hỏi rằng, giống như nói rằng có nhiều người, có nhiều thầy, có nhiều ông sư vậy đó, rồi như vậy thì có cho ông có dùng cái từ ái không, tình yêu không? Thì lần trước ta đã nói rồi, người xuất gia, người tu vẫn có tình yêu, nhưng mà phải chuyển hóa được, phải sử dụng cho đúng cái chức năng của nó. Chứ không phải là cái bằng ông sư rồi đó là ông không biết gì trơn. Mà cái người xuất gia hay là cái người tu sĩ họ có tình yêu. Vì vậy mà có người làm thơ hỏi một nhà sư, người tăng sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là cái ý vô tri, bằng nói yêu là cái ý tình si, không hay có xin nhờ ai giải đáp. Thì có một nhà sư đáp lại là: này đạo tâm, lắng nghe tôi đáp lại, có mà không, không mà có mới kỳ. Không là không có tình ái ly ti, mà có là có tình yêu đại thể. Rõ ràng vậy. Tức là không là gì? Không có tình ái ly ti, tức là tình ái gì? Nhỏ, nhỏ, chút xíu thôi. Chút xíu là gì? Chỉ có hai người thôi. Chút xíu thì có hai người thôi không? Nhưng mà có là có gì? Có cái tình yêu đại thể. Còn bây giờ sẽ đọc cho các vị nghe cái tới từ mà cái phần ái, tức là yêu của người tu sĩ. Cái này là bài sưu tầm thôi. Đọc cho các vị nghe để các vị thấy rằng ta sẽ xác định như thế nào để cho cái đa dục mà không khổ. Cứ ngỡ nhà tu không biết yêu. Cứ ngỡ là rõ ràng người ta hiểu lầm không? Cứ ngỡ nhà tu không biết yêu, sống không tình cảm, sống cô liêu, tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ, chôn đời trong kiếp sống quạnh hiu. Tội quá, tội mấy ông thầy. Nhưng mà làm gì có chuyện đó không? Rõ ràng là không có chuyện đó. Rõ ràng không có chuyện đó. Cho nên nữa là đây là một cứ ngỡ thôi. Cứ ngỡ một sự hiểu lầm, cứ ngỡ nhà tôi không biết yêu, sống trong tình, sống không tình cảm, sống cô liêu, tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ chôn đời trong kiếp sống quạnh hiu. Bây giờ đã không có còn nữa, là không còn hiểu lầm nữa, thì bây giờ phải làm sao? Vỡ lẽ nhà tôi cũng biết yêu. Hồi nãy là mình cứ ngỡ thôi, còn bây giờ nó là vỡ lẽ, tức là bây giờ vỡ lẽ ra rồi, thì ra ổng cũng vậy. Nó tóm là vậy đó, ổng cũng giống như mình thôi. Cho nên nghĩa là vỡ lẽ nhà tôi cũng biết yêu, mà không yêu một lại yêu nhiều. Nó rắc rối là vậy đó. Bởi vì trong cái kỷ yếu Minh Quang này á, khi mà nói Minh Quang người á, cái Phật tử viết là nói rằng đó là hồi đó ông nói rằng đó là thầy viện chủ của cái tổ đình này á, nhiều bà lắm mà không phải một bà. Nó nhiều hộ pháp lắm mà không phải nhiều bà mà nhiều ông. Bao nhiêu đệ tử hồi xưa đó là cái thiền viện mình là cái song hành nè, phải có cái một người thì phải có người thứ hai làm Phật tử, là hai vợ chồng. Ví dụ như đây có Quảng Quang, Quảng Nguyệt, Thiện Lực, Tâm Thiền, cứ vậy đi đôi, Thiện Chí, Tâm Thiền đó, Thiện Giác, Tâm Ngộ, cứ đi đôi vậy đó. Cho nên không phải một bà mà phải có nhiều ông nữa, chứ nếu bà không mình sao có ông. Không, cho nên cái câu này nó vậy, mà không yêu một lại yêu nhiều, sang hèn đẹp xấu đều yêu cả, tâm này không biết rộng bao nhiêu. À, đây là đưa vào cái vai trò của nhà tu phải là như vậy. Cứ tưởng nhà tu không biết buồn, có nhiều người hỏi lúc nào có khi nào thầy buồn không? Sao không buồn? Thấy mưa cũng buồn vậy không? Mưa từ đâu mưa về cho nên buồn, nhưng mà nhiều quá là buồn quá, người ta buồn ngủ luôn. Hãy trời mưa mà chui vô mền ngủ là hạnh nhất rồi, cho nên cũng buồn chứ, nhưng mà buồn ngủ. Cứ tưởng nhà tu không biết buồn, ai về có lúc lệ dầm tuôn, thương người thống khổ hoài mê đắm mà chẳng biết phương nào hướng cội nguồn. Mình buồn mình thương cho người nghĩa là các bạn không có thống khổ đau khổ bị những cái tai ương ách nạn, cho nên đã thế còn không mến thương nhau, hay là đã thế còn không thương mến nhau, lại gây chồng chất những cơn đau, đường đời chặt chội người chen lấn, cửa đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Ở thế gian là cái gì đó, bây giờ mà mình nói là đụng một cái đi ra shop hoặc đi mua đồ hay gì sao cờ người ta chen lấn sắp hàng. Còn là có nhiều khi mình thấy ngạc nhiên ghê lắm, những cái máy móc mà ra đời là cái mới đầu tiên gì không, sắp hàng hai giờ kia, sắp hàng hồi hai giờ kia. Còn hơn vậy nữa, còn lâu lâu mà ở shop mình mà cuối năm nó sale không biết gì đó thì coi như người giật mình á, không biết người ta đứng ở 3-4 giờ sáng á, trộn cửa vừa mở một cái ta luôn rồi tưởng sao cũng mua chuyện đó thôi. Con người của mình nó có những cái kỳ lạ vậy, cho nên mới nói rằng chỗ này nó là đường đời chật chội, thì là đúng là đường đời có lắm ngã ba, nhưng mà đường đời chật chội á thì người chen lấn mà cửa đạo thênh thang thêm kẻ tìm. Cứ tưởng nhà tu chẳng biết cười, ngờ đâu mà hàm tiếu rặn trên môi, du hành bất chợt dừng chân lại mà vui thấy người kia giúp đỡ người. Cứ ngỡ nhà tu chẳng có tình, ai ngờ tình rộng tới muôn sinh, cỏ cây sông núi đều ôm trọn, mà bóng bên lòng những sắc thinh. Tức là có tình với cỏ cây, với sông núi, với tất cả các pháp thế gian hữu tình và vô tình này, nhưng mà gì? Nếu được á thì phải mà vẫn bên lòng những sắc tinh, vẫn yêu như gió qua màn lưới, chẳng vướng vào đâu rút cạn tình, nắm tay bằng hữu cùng đi tới, lòng lộng niềm thương trong tiếng kinh. Cứ ngỡ nhà tu sống lạ lùng, đâu về tâm ý đâu giờ, đâu về tâm đẹp ý bao dung, sông hằng bao nước tình bao lượng, mà có sống gần ai mới tận cùng. Làm thế nào để mà mình cái tâm của mình nó giống như là Đức Phật nói, như là cát sông Hằng, như nước của sông Hằng vậy, gọi là sông Hằng bao nước thì tình bao lượng, nghĩa là sông Hằng nó bao nhiêu nước á thì cái tình của người tu, của những người xuất gia phải rộng rãi như sông Hằng vậy. Để làm gì? Để nghĩa là có sống gần ai mới tận cùng, tức là nếu mình muốn hiểu mình phải sống gần, tôi gọi là cái bằng ở gần nhau mình chỉ biết người đó như thế nào. À, đọc cho các người nghe một cái bài nói về cái tình của người tu thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái bài nãy giờ mình nói một lan man, nói để cho các vị nghe mình thoải mái cái ngày của Đức Phật ra đời, bởi vì chúng ta có một cái sự hiểu biết rất là chính xác, rất là hạnh phúc về ngày của Đức Phật đản sanh. Cho nên cho dù thế gian này khổ đau, nhưng mà hình ảnh của Đức Phật ra đời không có khổ đau, mang lại ánh sáng, mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái lời của Phật dạy, Ngài nói rằng cái chính vì cái khổ của người ta là vì không có hiểm túc, tức là mình không có biết đủ thôi, không có biết đủ mà lại đa cầu, tức là cứ tham muốn nhiều, cho nên làm mình khổ. Và chính cái mà cái phần tham muốn, cái mà làm cho mình khổ cái đó, nó không phải mới đây, mà nó là một cái sự quân tập, gọi là một thói quen. Cho nên thầy nhập từ trong cái tựa của cái phần thứ ba này, ông nói nghĩa là ông nói về cái từ này, ông dùng cái từ là từ bỏ thói đời. Làm thế nào để từ bỏ thói đời? Cho nên có nhiều khi mình gặp các thầy, các tăng, các ni, nhiều các Phật tử phê phán, nó sao mà thầy đó hay là sao mà sư cô đó tu hành mà sao còn vậy? Thì các vị biết là có những người xuất gia từ khi còn nhỏ, có những người xuất gia khi lớn rồi mới xuất gia, có những người ở 50 năm trong cuộc đời rồi mới xuất gia, có những người 70 năm trong cuộc đời rồi mới xuất gia. Giống như nghĩa là chúng ta đây có nghĩa là bà Thiện vậy, năm nay 86 tuổi mà phải nghĩa là 80 năm trong cuộc đời rồi mới xuất gia. Thì như vậy là cái thời gian ở đời nhiều hơn là cái thời gian ở trong đạo. Cho nên mình không thể so sánh sự khác biệt. Và khi mà chúng ta ở đời lâu quen vậy đó, người ta gọi là có cái sự ô nhiễm, cái sự nó là quen ở thói đời. Và khi mà chúng ta quen thói đời đó thì các vị biết cái từ thói đời trong cái bài này cũng nói chúng ta là những cái tập nhiễm, những cái quân tập nhiều đời nhiều kiếp để biến thành thanh tử chúng ta. Chứ không phải thói đời mà một cái tư cách là ngắn hạn mà mình gọi là mình chán nản thôi. Giống như bài thói đời vậy. Khi đắng tay thì gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm gì? Tâm giao. Đó là cái thói đời là vậy đó. Cho nên ta kêu mình đừng có tin cái đời, đời là nó gian dối. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái khía cạnh của cuộc đời thôi. Ngược lại cái từ thói đời mà trong cái bài mà chúng ta muốn nói đây là những cái thói quen, nó có tính cách đời mà nó không phải là đạo. Thói quen nào có tính cách đời? Thế cũng thói quen đó là tham muốn, thói quen đó là tham ăn, tham ngủ. Cho nên khi mà chúng ta vào trong một khóa tu, khi mà chúng ta vào làm chùa đó, thì đầu tiên là chúng tiểu sư di phải được kêu dậy từ lúc 4 giờ sáng. Ở ngoài giờ đó là cái giờ giấc ngủ của thiên thần. Trời ơi, không có giờ nào ngủ ngon bằng 4-5 giờ sáng hết đâu. Bữa nào ai kêu mình dậy 5-6 giờ sáng thì mình sân si. Có nhiều người mà bị kêu giờ đó vậy là kêu mình trở thành nữa là nổi giận. Nhưng mà cái người khi bắt đầu vào trong đạo thì người ta phải thay đổi cái thói đời. Người ta phải tập làm sao mà nó là cái người tôi phải tỉnh thức 4 giờ rưỡi, 5 giờ sáng là phải dậy lên lại Phật, rửa mặt xong rồi phải lên tụng lăng nghiêm, phải lên ngồi thiền, phải đọc sách, phải xem kinh. Thì cái giữa cái thói đời mà chúng ta quen, bây giờ chúng ta phải đổi lại. Tài sắc danh thực thì này chúng ta phải đổi lại, đổi cái sự ham muốn này. Cho nên cái ham muốn mà chúng ta muốn nói ở đây, tức là cái thói đời là nó không phải là khi trắng tay gọi tên bật lửa không thôi đâu, mà cái thói quen ô nhiễm làm ta trở thành nhân thế, trở thành con người phàm phu. Bây giờ mình phải đổi. Giống như trong cái ham muốn mình thấy là cái điều giác ngộ, mà cái hại của những người thế gian là cái nghĩa là cái bằng tham đắm danh, tham đắm lợi, tham đắm cái chỗ ngồi. Mỗi lần mình đi học vậy, mình nghĩa là ngay cả thầy kể đó, lúc mình đi học mình còn nhỏ là mình đã được cái là khuyến khích rồi, ráng học cho giỏi để làm gì? Để lấy được cái bằng danh dự. Danh dự là gì? Là dự cái danh mà thôi, chẳng có gì. Danh dự chỉ là dự cái danh mà thôi. Nhưng mà nữa là phải phấn đấu ghê lắm. Trong cuộc đời chúng ta tất cả đều dựa vào cái tờ giấy đó, cái gì không? Ngay cả nữa là cái bằng danh dự hay là cái bằng cấp mà tốt nghiệp cho mình, nữa là ráng học cho 8 năm, 10 năm cuối cùng lấy cái bằng treo lên đó. Đó, 10 năm phấn đấu để học để lấy cái bằng tốt nghiệp thôi. Có nhiều người học á là cái bằng kỹ sư về điện, đến chừng ra đời làm gì? Mở tiệm tạp hóa. Bán gì? Bán đồ châu Á. Cái công vô khổ cực vậy á. Ở đây có nhiều người là học Phật Ma Si, làm nữa là bán thuốc tây, có khả năng vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi đi ra vào đời làm ăn bán gì? Bán đồ tạp hóa. Cho nên là khổ công cả cuộc đời của mình trên một mảnh giấy thôi. Nó nói một mảnh giấy ngay là khi khai sinh á, nghĩa là vừa đẻ ra là làm cái tên mình dính vào trong một mảnh giấy đó, để biết được cái lý lịch của cái ID của mình, nó Tôi nói nghĩa là phải bằng cái tên khai sinh của mình. Khai sinh nó không dễ đâu. Muốn đi qua nước Úc này các chị biết người ta đòi tới cái khai sinh. Trời hồi đời của Lý của Lai hồi đời đó là cái bằng báo đại và quần thun mà tôi còn đòi phải có khai sinh đó. Nó khổ sở vô cùng. Những cái đó nó dính liền với cuộc đời của mình. Cho nên nữa là ngay cả khi mà mình, các vị thấy rằng khi mình làm hung thú, các vị kết hôn nhau chỉ có một cái tờ tính ít ướp trên hôn thú không, mà nó ràng buộc dày dò cho cả một cuộc đời. Trời ơi, nhìn khi xé thì cái tờ đó rồi nghe trời ơi, hồn dí lên mây không. Cái đó có thiệt đó. Tại đây có học trò đó, các vị biết không, khi mà nó được cái tờ mà cái bằng ly hôn rồi kìa, biết nó làm gì không? Nó phô tô hơn mười mấy hai chục bạc không như vậy. Trời ơi, sợ mất, lỡ mảnh này còn bạc khác, không biết nó đau khổ thế nào. Cho nên chỉ có tờ giấy thôi mà dày dò nhau cả cuộc đời, chỉ có một tờ giấy thôi mà ràng buộc nhau cả cuộc đời. Cho nên vì những cái chỗ mình gọi là thói đời đó, nó cứ tích góp, nó cứ dồn dập ra ngoài thôi. Bây giờ làm thế nào để mình từ bỏ thói đời, những cái mình gọi là cái bằng tham, là ham muốn á. Ham muốn gì? Ham muốn về nghĩa là danh lợi, giống như nãy mình nói đó, tức là cái bằng chỉ có được một chút danh thôi. Ngay cả khi mình đi ra nước ngoài về, người ta sợ, ta sợ mấy cái chùa, đó là những cái mình đã nói đó. Họ sợ nghĩa là cái bằng cái ban trị sư, nghĩa là thì làm ra 5-10 người vậy để giúp đỡ cho chùa, thay giúp đỡ cho chùa, không giúp đỡ cho chùa mà còn nữa là làm cho chùa tan nát hết trơn. Cho nên người ta nói rằng nữa là thay vì ban kỹ sự, người ta nói là ban kỹ sư. Mấy ông sư cũng nghe tới cái qua cũng sợ lắm. Mà các vị biết không, rồi nó nhìn khi bồ vô rồi, bình thường thì không sao, khi bồ vô rồi trời ơi, thì nó cãi sanh tử luôn. Cãi nó là phiền não, nó khổ vậy đó. Cho nên lúc bình thường mình vậy, tự nhiên thì cái tự nhiên ta bầu vô mình làm cái là trưởng ban, trời cái mặt mình nó bự lên. Ngày thầy đi học các vị biết sai làm, nó ban đại diện, người ta hỏi ban đại diện thì tôi nói người nào mấy người đó toàn là mặt lớn luôn hả, đưa cái mặt ra để chúng chửi chứ làm gì đâu. 4 năm thầy đi học đại học đó là thầy làm cái là ban đại diện lớp. Ban đại diện lớp là các vị biết làm gì, thầy là kiểm soát lớp. Nhưng mà khi làm ban đại diện lớp rồi đó, là những chuyện gì trong tăng ni sinh nó có chuyện gì đó tiều nguyện, đó là thầy hiệu trưởng kêu lên, đó là vũa te tu của các bạn đại diện đó, nói mấy ông làm đại diện vậy đó hả. Trời ơi, khổ đổ bác đại diện là đưa cái mặt lớn để chúng cười chúng chữ đó, không lỡ gì đó. Cho nên nghĩa là ngày đó mình có được cái đó gọi là chút danh thôi. Cho nên người sinh ra cũng vậy, cũng khổ vì danh, khổ vì danh. Mà bây giờ ở đây nói rằng đó là vì mình muốn biết đủ thì mình phải làm gì? Mình phải cái điều giác ngộ này là nếu mà tâm mà không có biết đủ rồi đó, thì chính mình chỉ lo cái liệu tham cầu thôi. Tham cầu được một chút tiến tâm thôi, tham cầu được một chút lợi dưỡng thôi, nó cũng làm cho mình khổ. Các vị biết là tiến tâm á, thì đi đôi với lợi dưỡng. Hãy có tiếng rồi thì có miếng, nó cứ tới cửa hàng. Mà các vị biết là có miếng rồi nó khổ không? Không phải dễ gì đâu. Cho nên có ăn thì phải có chịu. Nói rõ ràng nó đi đôi nha, hãy có ăn thì phải có chịu, chứ đâu có nói mà ăn không đâu. Cho nên hãy có tiếng thì có miếng, nhưng mà có ăn thì phải có chịu. Và thậm chí ăn nhiều quá nó còn chịu đấm ăn. Ăn sôi khổ, khổ vô cùng. Mà người tu cũng vậy, mà người đời cũng vậy. Ở đây không có nói riêng là những người đời của khổ, những người đời họ có công danh sự nghiệp, nghĩa là danh vọng họ gì, nghĩa là tương lai gia đình của họ, họ tham cầu công danh họ cũng khổ lắm. Các vị biết rằng cái những người đó là làm tướng làm tá vậy, rồi đến ngày là công danh nó sụp đổ, thay đổi cái chế độ, thay đổi cái hoàn cảnh rồi đó hả, phải đạp xích lô, rồi phải là đi cải tạo, rồi phải đi vượt biên, rồi phải sống chết trong buồn tủi vậy. Có nhiều người chết trong tuổi dục, chết trong cô đơn, chỉ vì cái danh và chỉ vì cái lợi. Cho nên chỗ này xác định rằng đó là chính vì cái đa dục này đó, đó là di đất đa cầu tăng trưởng tội ác, nó là nguyên nhân để tạo nên cái tội ác. Bài trước mình nói về cái tâm, bây giờ mình nói là những cái ham muốn bên ngoài. Cho nên nếu bây giờ mà được một cái mất một cái rồi mình cũng tức, mình giận lắm. Ngay cả là việc ăn thôi, mà nếu mà người ta có ăn, mình không có ăn là mình cũng tức nữa. giận. Có nhiều người giận chỉ vì một cái miếng ăn thôi, chỉ vì nữa là ngay cả hồi xưa hay lúc mà thầy còn nhỏ đó, ở Việt Nam mình á, ngày đám giỗ mà mời những người bà con mà đi dự đám giỗ rồi đó, mà quên một hai người mà không mời được đó là không, họ tức rồi đó, họ thề suốt cuộc đời là coi như là trở thành kẻ thù. Mà đó là ai? Đó là bác ruột đó, đó là chú ruột đó. Rồi mà mời tới đám giỗ rồi hắn mà chỉ ngồi cái chỗ ngồi thôi, cái chỗ ngồi nghĩa là ngồi trên á, nghĩa là bàn trên với bàn dưới thôi, những cái người lớn đại diện ngồi bàn trên, mà bây giờ mà không mời ngồi bàn trên mà để họ nghĩa là cái bàn không có ngồi bàn dưới mà không có đồ ăn rồi đó, đứng dậy đánh lộn chửi tại chỗ đi về luôn. Đây là một trong những cái nguyên nhân gọi là tạo thành những cái tội ác, những cái phiền não. Còn mình nói là chưa kể là cái bằng vì tham lam, vì ham muốn, vì chiếm đoạt tài sản người khác mà tạo vô số các cái lỗi lầm. Ở xứ Úc của mình nghe đó, thậm chí nó là con nó là giết cha, nó là giết cả gia đình. Như là cách đây mấy năm mình nói trên Sydney đó, là giết luôn cả hai vợ chồng, cha mẹ, rồi luôn cả ba đúng đứa con, mà ai là chú ruột là hay là dượng thôi, để chỉ tham lấy tài sản nó là 1-2 triệu thôi. Nó là nguyên nhân của tội ác, cho nên người làm việc tham muốn. Nếu mà mình không có yểm ly, tức là mình không biết đủ, không biết dừng lại đó, thì chắc chắn là mình sẽ rất là sẽ khổ. Mà những người có đạo học đó, thì họ phải có cái nhìn ở thế gian này, nhìn một cách khác. Một trong những cái bài thơ mà nổi tiếng của Trạng Trình Nguyễn Bình Kim đó, nói về cái giới thiệu về cái cảnh nhàn của cái người mà cái mình nhìn thế gian này giống như là phù hoa. Các vị nghe các bạn thôi đó, ông nói rằng một mai một cuốc gì nữa, một cần câu à. Một mai là gì? Mai phải là ngày mai không nha, không phải là một mai là một mai rồi nghĩa là một mai tôi còn hay nữa, phải vậy. Một mai là cái mai á, cái mai là giống như cái đồ để đào á. Một mai rồi một cuốc, giống như cái đồ để xúc á, một cái mai rồi một cái cuốc, một cần câu. Rồi nếu mà cái người mà có được ba cái đó là làm gì? Thì thơ thẩn dầu ai vui thú nào, đi thơ thẩn vậy đó, sẽ có một cái thú của cái người đó. Cái thú của Nguyễn Bình Khiêm là gì? Gọi là Trạng Trình đó, Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Thì ông làm câu bài thơ đó, tức là ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn. Bây giờ mình là được cho là người khôn. Người khôn thì người đến chốn lao sao, nhào ra để gì? Shopping. Tối ngày rủ đi shopping, đó là người khôn á. Bởi vì ta dạy thì ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người thích trốn tao sao, còn không mình đi ra chợ cái ra ta nó là thuộc về là người khôn á. Còn ông này thì ông nói ngược lại, ông nói rằng nếu mà các vị đang ở trong cái mùa này, ông nói rằng thu thì ăn măng đúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ, sen hạ tắm ao, rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Hay vô cùng. Đây là một trong những người mà có thể thể hiện được cái chỗ mình gọi là cao bằng không có tham cầu, chỉ có trong đơn giản trong cái hình ảnh đó là gì, là một mai một cuốc một cần câu thôi, mà có một cái đời sống thật là ta dạy ta chìm tìm nơi vắng vẻ, người khốn người thích trốn đó là khác nhau vậy. Cho nên Nguyễn Bình Khiêm nói như vậy. Và nếu mà khi nào mà các vị nhận thức được cái từ mà nếu mà tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác, chắc chắn là như vậy. Mà nếu mà người nào có thể thâm nhập được cái ý mình gọi là cái bằng hiểu được cái cảnh nhàn, hiểu được cái lý tưởng của Nguyễn Bình Khiêm, thì rõ ràng mình sẽ thay đổi. Và bản thân mà Đức Phật nói trong kinh cũng vậy, ngày nay những người xuất gia phải là những người viễn ly, những người xuất gia chân chánh viễn ly, phải đi xa, phải xa cái đám đông, không có tụ họp. Bởi vì cái gì biết đó là cái bằng hải mà đại chúng mình nó chung vô là nó có chuyện, xúm nhau là có chuyện. Mà hãy là cái người mà xúm nhau nhiều á thì nó tạo thành cái gì? Chợ. Cho nên chữ tàu và chữ tượng thanh nó có nhiều cái hay lắm. Nó viết nữa là chữ náo, mà các người biết là cái bằng tượng thanh nó gọi là cái chợ. Chữ thị á, viết nhiều cái từ rất là hay. Mà nếu mà người ta nói rằng là nếu mà phụ nữ mà ba người mà sống chung là thành chữ gì? Chữ gì? Không nói chữ đó ra. Họ biết là tưởng tượng thanh đó. Cho nên nữa là để cho mình thấy rằng thông thường mình nói ba người phụ nữ mà sống lại nhau thành cái chợ, nhưng mà người nào mà biết không phải chữ vậy. Ở đây thầy phải người Tàu thì nó không nói nữa. Khi nào các vị muốn biết phải qua Tàu để coi thử là ba chữ nữ mà biết gọi lại thành chữ gì. Ở đây á, chúng ta chỉ muốn nói là chính vì cái mà chúng ta không có thấy được rằng nguyên nhân của sự khổ đau là do cái sự ham muốn. Mà chính Đức Phật á, là Ngài ra đời, Ngài đã tuyên thuyết cái giáo lý là phải từ bỏ, xả ly. Và cái hạnh mà của những người xuất gia theo con đường của Đức Phật được gọi là hạnh khất sĩ, là ít muốn, không có tham cầu. Cho nên trong luật nó có một cái từ là tam y và nhất nhất bát. Một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa. Muốn thoát đường sinh tử, xin ăn ngày tháng qua. Còn những nhà thơ nhìn hay hơn, họ nói rằng đó là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Thông dung tự tại trong cuộc đời này là lúc nào là mình phải rất là hiểm ly, tức là phải đi xa, phải biển ly, phải ít muốn. Cái từ mà tam y nhất bát dành cho những người xuất gia là như vậy. Người ta khổ vì ăn, vì mặc, vì tham cầu. Cả cuộc đời dành nhau chỉ ăn với mặc thôi. Cho nên nghĩa là người xuất gia theo con đường của đạo Phật gọi là người khất sĩ, phải ít muốn. Cái ngày mà thầy còn trẻ, tức là còn làm sa di cái gì biết, mỗi năm đó là chỉ được đổi y áo có một lần thôi, mỗi năm có một lần thôi, và nếu cái nào rách thì mình phải giá lại mình mặc thôi, chứ không có lãnh thêm cái mới nữa. Chỉ có một cái bát thôi, đi đâu rồi ôm theo cái bát, trong cái bát đựng cái mùng, không có sách theo gì hết. Còn bây giờ là mình đi đâu là gì, carry on, rồi gì nữa, thêm một cái vali lớn, rồi còn thêm đồ nữa. Người Việt Nam mình nó dễ biết lắm, nếu mà các vị đi ra phi trường á, cái nào quá ký là người Việt Nam, người ta xác định vậy á. Nếu các vị muốn biết người Việt Nam có nguồn gốc thế nào dễ lắm, ra mà xác thấy lúc nào cũng kiếm được người gỡ đồ, với lại đó là cái bằng bây giờ cái mặt mình mà đi không về Việt Nam cũng không xong nữa, tại vì nó là nội cái mình đi không là chuyện của mình, còn cái gì người ta gỡ đồ là nó quá ký rồi, đừng có nói tới đồ của bản thân mình nữa. Cho nên người nó cứ tham cầu hoài vậy, khổ ghê lắm. Nhiều khi mình thấy người ta đi trời ơi, xách cái túi mà để họ trong đó có cái laptop rồi lên máy bay làm việc thôi, còn lại không có gì trên. Có nhiều người đi không có gì trên. Còn mình á, các vị biết không, cái khe do ta cho 7 kg, nhưng mà thật ra đem cân á 35 kg. Tại sao vậy? Nào là mang, nào là giác hai tay. Nói đừng nói gì quá xấu hổ. Nói đùa để cho các vị nghĩ rằng tại sao là tham dục là khổ là vậy. Chỉ tham dục khi nãy mình nói, tức là nó ở bên ngoài, tức là những cái ham muốn chất chứa cầu cạnh nhiều quá, nha, đồ đạc nhiều quá, nhưng mà cái vị trí, cái danh lợi đã khổ rồi, nhưng mà đồ đạc nó cũng làm cho mình khổ lắm. Cho nên ngày xưa nó có một cái ông thiền sư đó, là ông nổi tiếng á, các vị biết ông ở đâu? Ông ở trên cái ổ, trên cái ngọn cây, cho nên ông tên là Ô Sào Thiền Sư. Và khi Ô Sào Thiền Sư mà ở trên cây đó, có một cái vị quan nổi tiếng hơn nữa, Thi Lan, tức là vừa là nhà thơ mà vừa là một vị quan lớn trong triều, tên là Bạch Cư Vị. Đi qua là mình thấy là Ô Sào là ông ở cái phòng, cái chỗ ở của ông là ông có miếng dáng, ông ngồi trên cái chảng ba như cái ổ chim bên trên đó, ngồi để nó hỏi trời ơi, tại sao dưới đất thì mình mong hàng xứ đất mà không có ở, mà lại lên trên đó ở, mà ngồi nghĩa là như một cái ổ chim vậy, nguy hiểm lắm, gió nó thổi rồi nghĩa là nhiều khi bước lên bước xuống chóng mặt té là chết. Thì lúc đó Ô Sào Thiền Sư trả lời rồi, thấy vậy cái chỗ tôi ngồi nó vững vàng, cái chỗ ngài nó nguy hiểm. Ông nói chỗ của ta là có nguy hiểm, đi thì cái kiệu vững vàng, có 4 người khiêng, còn nếu là ở nhà thì có nhà cao cửa rộng, quan chức vị trí làm sao khổ. Thì Bạch cư vậy nói vậy rồi thì Ô Sàm cười, nói rằng đó là ngài là trên đó, là trên, nghĩa là trên cả vạn dân, tức là trên biết bao nhiêu người à, nhưng mà dưới thì phải dưới gì, dưới vua, dưới thủ tướng, dưới cũng có nhiêu người, trên đe dưới búa vậy, cho nên cái chỗ của ngài ngồi thiệt là không có lúc nào ở dưới trên, bởi vì người ta thưa, người ta chăm, người ta chọc, rồi trung thần, rồi sẽ bị nghĩa là định thần nó cáo, cho nên vì vậy mà muốn giữ được cũng ngồi chỗ đó không có yên, còn tôi ngồi đây là gió mát trăng thanh mới thật là yên. Ông nghe vậy ông mới giác ngộ, giác ngộ xong rồi hỏi một câu nữa là câu gì, ông hỏi rằng vậy xin ngài cho biết đại ý Phật pháp là gì. Đại ý của Phật pháp tức là cái bằng là nói lên cái chính mục của Phật vào đời là gì. Các vị biết nữa là ngài Ô Sàm Thiền Sư chỉ nói bốn câu thôi, bốn câu mà mình cho rằng thực sự, bốn câu đó gì, chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành tự định kỳ ý thị dư Phật giáo. Đó là trong kinh Pháp Cú, đừng có làm điều ác, nên làm, năng làm các điều thiện, giữ hay là làm cho cái tâm ý của mình trở nên thanh tịnh, đó là lời của chư Phật dạy. Cái câu nó quá dễ ai cũng thuộc hết trơn, cho nên bạch cư vậy mới nói rằng cái câu đó là con nít lên ba còn biết nữa. Thì Ô Sàm Thiền Sư hỏi như vậy con già 80 mới làm được hay không? Vấn đề là con nít lên ba cũng biết cũng thuộc câu đó, nhưng mà ông già 80 có làm được cái chuyện đó chưa? Có làm cái chuyện mà cái bằng chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh chỉ làm được chưa? Cho nên sau này Ô Sàm mới quy làm đệ tử của a ngài Bạch Cư Vị, mới quy làm đệ tử của ngài Ô Sàm. Câu chuyện nó cho mình thấy rằng cái danh á và cái chỗ ngồi đó, địa vị cao sang giống như một vị quan vậy, nó không có yên ổn gì và nó rất là nguy hiểm. Và khi mà mình tu rồi đó, mình cũng phải xả được cái danh vậy, chứ nếu không mình cũng sẽ dướng vào cái danh. Lúc mình còn nhỏ mình làm chú tiểu rồi đó thì nghĩa là người ta, các vị biết là người ta chửi, người ta mắng, người ta rầy phạt bắt quỳ hương này kia, cái nào mình cũng chịu, nên bởi vì mình làm cu li. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi, mình thọ giới rồi, khi mà mình trở thành rồi, giống như bây giờ thì nó là trở thành một giảng sư rồi, hay là trở thành một cái vị nghĩa là lãnh đạo rồi, lúc đó nghĩa là cái tâm của mình đó, làm sao mà nó có khả năng giống như lúc mình còn làm gì thì lúc đó mình mới có thể không có bị khổ. Còn nếu lúc nào mình cũng thấy là bây giờ đó là mình là thấp rồi, mình là king rồi thì cái khổ nó sẽ theo, chắc chắn là như vậy. Cho nên nếu mà các vị suy nghĩ vậy rồi thì các vị mới thấy là cái hình ảnh của một cái người xuất gia nó không phải là không có vướng vào cái con đường của tham chấp cũng không còn. Và ngày xưa lúc mà thầy còn nhỏ, các vị buổi sáng làm gì, buổi chiều có được gì để ăn được không? Chẳng có đồ ăn, ở các cái chùa quê nó nghèo lắm, sáng là một tô cháo với hai miếng khô từ bi thôi. Khô từ bi, các chị nghe cái từ khô từ bi là biết nó là nó từ bi cỡ nào rồi. Khô từ bi tức là mình làm chú tiểu mình phải đi đến những cái nhà mà người ta xây phòng hủ xong rồi người ta bỏ cái xác ra đó, mình xin mình độ về cho một thao vậy đó. Về rồi cái mấy cô cổ mới lấy cái vỏ đậu nành, cổ mới là quết lại, cổ bỏ cái là chút muối, chút bột ngọt, chút bột nêm vô trong á, trộn lại với nhau xong rồi bắt đầu lấy cái khuôn chén á đó, ép chúng xong rồi đem đi phơi cho nó khô. Rồi cái đem lần nữa là sáng nó bắt đầu chiên sơ, nếu có dầu còn không chiên thì nó là đổ bỏ nó tương chút đỉnh bột ngọt rồi vô, xong rồi cái nướng đi, rồi cái để vậy mỗi một người một tô cháo vậy mới hai miếng khô từ quy thôi, đúng là từ quy. Bây giờ không có tổn mà hại, không có khổ, không tốn tiền nữa, không tốn tiền gọi là khô từ bi. Suốt cả năm 10 năm mà lúc thầy còn làm chú tiểu á, ăn vậy đó, ăn các vị biết rằng. Rồi cái ngày mà đi vào cái tịnh xá trung tâm á, tức là lúc mà vào tổ đình của giáo hội trong miền Nam cũng giống vậy, sáng trưa chiều mà đa phần là buổi sáng buổi chiều cái gì biết không. Thậm chí ta có câu thơ là ai vào tỉnh sáng trung tâm mà thấy tao tô cháo trắng âm thầm ra đi luôn, chịu không nổi, sáng cháo chiều cháo cái một lúc cháo vậy. Chứ không phải là như bây giờ đó là mình nói ra cho ăn hoài cho nên đổi vốn đủ thứ ra luôn. Nhưng mà ngay lúc đó thì con người mình có thể khỏe, cho nên nó là lớn lên để nó là trở thành kiện tướng để làm này làm kia, vì vậy mình mới có khả năng mình đi học, cái đâu có phải dở. Tuy nhiên nếu qua đây rồi đó thì các vị thấy rằng khi chúng ta đầy đủ tiện nghi vật dụng nhiều quá rồi, đôi khi đó là cũng là nguyên nhân làm bệnh bệnh thận dư. Cho nên bây giờ đồ ăn nhiều quá làm cho mình khổ, thấy đồ ăn là khổ rồi, đồ ăn làm mình bệnh mình cũng khổ, mà chính vì cái ý niệm mà đồ ăn nó nhiều quá, nó dư thừa quá sẽ làm cho mình khổ, khổ tâm khổ trí. Rồi chưa kể rằng là nghĩa là mình nhận cái này mình không nhận cái khác, rồi nội một cái phần sợ là ta giận, sợ ta buồn của mình cũng khổ nữa. Tội nghiệp thầy á, đem món ăn thì cũng khổ, bữa con ăn đem vô mà sao thầy chê. Rồi cái này ăn của người khác, người khác là quý nhân, người khác là cái phần đó là ý trung nhân, người trong mộng của thầy, thầy mới ăn, còn có con thầy không ăn, trời ơi tội nghiệp sao. Nó mà ăn riết rồi thầy cũng như ông bạch tổ luôn, mì ra luôn. Mà ăn nhiều thầy cũng bệnh, mà không ăn thầy cũng bệnh. Không ăn thì bệnh, bệnh gì? Bệnh đói. Mà ăn nhiều thì bệnh, bệnh no. Mà ăn chút chút á thì bệnh gì? Bệnh phiền não. Đó, các vị không? Cho nên cái chỗ mà ra dục á, ở đây về phật chất nó cũng có tác dụng vậy cho những người làm tôn giáo, những người làm thầy, chứ không phải là không có. Những khổ của thế gian thì giống hệt nhau thôi, giống hệt nhau thôi. Cho nên nữa là khi mình được thương yêu á, về tình cảm thì mình cũng khổ. Cho nên nữa là trong tình cảm thì cũng phải có gì, phải có ganh tị, cũng phải có giành giật, phải có hơn thua, có nhiều tình. Rồi hỏi bao nhiêu mà cho nó đủ, bao nhiêu cho nó vừa. Do vậy cho nên trong cái câu mà Đức Phật dạy rằng là nếu một cái người mà tâm vô yểm túc di đất đã cầu thì tăng trưởng tự ác, tất cả các lỗi lầm của người tại gia hay gọi là người làm ở đời nó sẽ từ đây mà có tăng trưởng. Và cái người trong đạo cũng vậy, sẽ làm tăng trưởng. Nếu mà mình nữa là không biết dừng lại, không biết đi tốt á, thì cái ham muốn mình không lúc nào chấm dứt cả. Kể cả là mong muốn làm được một cái danh, mong muốn nghĩa là ngồi ở một cái vị trí mà không có thay đổi cũng là một cái điều khổ. Vì nếu bây giờ mình mong muốn mà không được, người ta loại bỏ mình, bầu cử người ta nói là xô mình xuống, mình khổ không? Khổ. Cho nên các vị mà bây giờ nghĩa là coi những người mà làm chính trị gia sắp tới bầu cử thì cử đây nè, tao ở người ta tranh với nhau. Và cũng có người đến đó là cũng yêu cầu là sẽ cho nó là thăm với các Phật tử, sẽ nói những nhà chính trị, họ sẽ nó là dẫn động bầu cử trong chùa mình, cho nên các vị chuẩn bị. Tức là nó là bầu cử và nó là thất cử, cho nên là tất cả những đó đều làm cho người ta phải khổ cả danh dành. Và cái nghĩa là sát hại của thế gian thì các vị biết rằng đó là nếu mà người đời xưa mà những người mà tu hành không phải là những người xuất gia, những nhà đạo học, những nhà hiền á, họ có danh lợi là giống gì? Giống như là cái bằng rác, giống như là cái bằng cái người mà có con mắt á, họ nói rằng đó là nhìn thấy danh lợi đó giống như là cái bằng gai mà nó sắp vào trong mắt thì khó chịu lắm. Và chúng ta có nghe câu chuyện rồi về đó là Hứa Do và Đào Vũ vậy, các vị nhớ không? Hứa Do là một nhà hiền, nên trốn chỗ nào vua cũng mời ra chia thiên hạ. Tức là bây giờ chúng mình nó mời ra làm thủ tướng luôn á, mà mỗi lần ông nghe kiếm đó ông kiếm chỗ ông trốn rồi, ông trốn vô tới rừng người ta cho người để tới tìm, ghê gớm vậy. Cho nên là cũng vừa nghe nó tới mời nó là chia cho nửa giang sơn, nó là đi phải đi ra rửa lỗ tai. Thì ở trên bờ suối là trên ổng rửa lỗ tai, là trên bờ suối ở dưới suối này là có cái là Sào Hủ, cũng là một người tu hành, cũng là một nhà hiền đó, dẫn trâu uống nước, là thấy ông rửa lỗ tai cũng cho trâu uống. Hỏi sao vậy? Nói tại vì ông rửa lỗ tai nước nó dơ lắm, nước danh nước lợi nước dơ làm dơ lỗ tai, dơ cái này nước lơ dơ lỗ tai của ông á, mà ông rửa thì nước này á trâu nó uống cũng dơ, nên không cho uống, dẫn trâu đi Sào Hủ. Tuy nhiên ở trong Thu Gian cũng Di Cần có một câu rất hay, khi mà ông dẫn trâu đi rồi ông cùng quay lại nói với ông Hứa Do một câu rằng: nhưng mà tôi không biết là ông tu hành hay là ông là đạo đức ông hiền thế nào mà ai cũng biết hết, ông hiền thế nào mà để vua biết ông, chỗ nào cũng tìm ông được. Thì chỉ một câu nói của ông thôi mà làm cho Hứa Do phải đứng ngẩn ngơ cả buổi, không có giải thích được. Câu này nó quan trọng cho mình, cho các Phật tử chúng ta. Khi mình tu hành cũng vậy, không biết mình tu sao ai cũng biết đó. Cái câu nó là vậy đó. Thay vì bây giờ người ta dùng cái từ là tán, bởi vì mình tán nhiều quá, mình tán nhiều quá cho nên ai cũng biết hết. Do cái miệng của mình, thần khẩu hại sát phàm. Thế còn khi mình tu á, là cải sửa, thay đổi đạo đức bản thân bên trong của mình, tâm của mình, mình tu mình biết á. Nhưng mà lần này mình tu ai cũng biết hết trơn á. Giống như là cái bằng hứa do vậy. Ông hiền á, thì ông hiền rồi, ông là đạo đức rồi. Nhưng mà tại sao ông hiền mà vua phải biết, phải chưa cho ông nửa giang sơn. Ông hiền sao, ông ở chỗ nào cái tiền cũng ra. Hỏi câu nói đó là hứa do. Sao phủ hỏi hứa do tiền cũng được câu trả lời. Có người mình cũng vậy. Khi mình tu hiền á, cũng có nhiều người mới ăn chay thôi, rồi nghĩa là ai cũng biết đó. Ăn chay trường, ăn chay đến mức độ là ai cũng biết đó. Cả chợ ai cũng biết đó. Khi mà này ở Việt Nam này, cái chuyện có bà đi ra ngoài chợ ta mừng mua cá, cá gì ta ăn chay cũng mừng hoài. Sao mà cá tươi, nó đợi cá tươi đó, nó nói là ăn chay mà cứ mừng cá tươi hoài, cá khô cá tươi cũng ăn chay. Cho nên đó là gì, mình muốn cho ta biết mình ăn chay thôi. Thì thực ra nếu mình không ăn thì mình cảm ơn được rồi. Nhưng mà lần này cái là mình không cảm ơn, mình giận dữ lắm. Giờ mình muốn nói lên cả chợ biết được tôi đang chay, người ta tu ta chay trường mà. Đó là gì đó. Giờ đôi khi mình tu thiền cũng vậy. Tu thiền ngồi có mấy giờ, ngồi ngủ lên ngủ xuống, mà nói tới là cái bằng lúc nào cũng cái bằng lớp thiền, cũng khóa thiền đó. Trời nghe giống như là cái bằng chuẩn bị chứng đạo rồi. Cho nên cái gì mà mình phải buông xả, cái gì mà mình tu mà người ta không biết mình. Tuần rồi đó, ở dưới Nam Úc là có tổ chức một cái buổi nữa là thiền trà, đêm thiền trà để cúng dường Đức Phật. Và những người nữa là cái bằng rót trà, mời trà, ngâm thơ được gọi là trà trà. Đệ tử dưới gọi lên mời sư phụ xuống dưới để làm chứng minh. Tới nay sư phụ không có thích trà giả, không thích trà thiệt. Cho nên thay vì con cỡ lên một cái hộp trà u lông, sư phụ uống cho rồi chắc ăn là được. Xuống làm trà giả bộ khổ quá. Đêm thiền trà, đêm thiền trà. Vì mình thích có cái danh vậy, và cái đó cũng làm cho mình khổ. Cho nên mình tu hành làm sao mà giống như nghĩa là ông Sào Hữu nói, danh lợi chỗ nào cũng có trơn. Nhưng mà mình đừng có làm cho người ta biết mình tu như thế nào. Đừng có làm cho người ta biết nữa là con người mình nó trong sạch hay không sạch. Trong sạch hay không sạch là tự mình biết. Tu thiền, tu tịnh là tự mình đã quá giải. Chứ để là đi đâu cũng vỗ ngực chân lên để dò người ta biết mình là ai thì tội mình lắm. Cho nên từ điểm này đó, chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy trong cái phần này. Khi Đức Phật nói trong cái bài kinh gần đó là nếu muốn biết cho chúng ta có khả năng chấm dứt được cái khổ của tham ái này đó thì Bồ Tát cũng bất nhị. Bồ Tát không có như vậy. Như vậy Bồ Tát làm thế nào? Thường niệm tri túc, an bần thủ đạo. Đó, lần sau mình sẽ nói thế nào có ý nghĩa của an bần. Gìn giữ được cái đạo thì phải sống thanh bần. Cho nên nếu một cái đạo tràng hay một ngôi chùa hay một người xuất gia mà không giữ được cái thanh bần là ngay lúc đó mình đánh mất cái chất đạo rồi. Cái gì có tưởng tượng vậy. Cho nên nếu mà kể cả một ngôi chùa nó quá nhiều cái vấn đề của ăn mặc ở bệnh thì cũng tạo cho cái ngôi chùa nó không còn cái chất đạo lý của mình. Cho nên trong luật thất sĩ và những nhà sư ngày xưa họ rất là đơn giản, rất là thanh bần. Càng đơn giản càng thanh bần chừng nào thì người ta muốn thấy được cái chất liệu, cái sự sâu xa về tinh thần của người đó. Bởi vì khi mà chúng ta thỏa mãn cái phần dục lực, dục dưỡng của chúng ta, tức là mình ăn uống cái đầy đủ quá và mình nghĩa là cái phần sang trọng quá đó, thì chúng ta thể hiện ở bên ngoài thì bên trong nó sẽ nghèo mà. Ngược lại các vị biết là những cái người mà họ nghĩa là cái phần khô gầy, những cái người nghĩa là họ khổ hạnh ốm yếu thì họ nuôi dưỡng một cái sức mạnh, một cái chất liệu, một cái nội tâm bên trong. Cho nên giống như một cái trái cây, các vị thấy cái nào nó vừa mập vừa to tới nỗi mình nứt chảy nước luôn, thì cái đó là nó hư rồi, nó không ngon nữa. Nhưng mà nếu muốn lấy được cái hột, muốn lấy được cái giống tốt á, thì phải đợi nó khô, nó héo, nó tốt trở lại, thì nó lại nuôi hết cái chất bổ dưỡng để nó tồn tại hột ở bên trong. Cho nên nếu muốn lấy được hột giống á, thì phải buông bỏ cái dục bên ngoài mà quay lại ở bên trong. Đó là cái lý tưởng. Và hôm nay chúng ta nói về cái lý tưởng này đó, thì các vị sẽ thấy là cái điều giác ngộ thứ ba sẽ tập trung hai vấn đề. Thứ nhất á, là bỏ đi cái thói đời, bỏ đi cái thói quen đời của mình. Thói quen đời của mình là gì? Là tham đắm, là ô nhiễm, là ham muốn, là tài, là sắc, là danh, là thực, là thì. Đó, bây giờ mỗi người trong chúng ta ai kiểm điểm lại là mình thích cái nào nhất. Các vị có thể kiểm lại coi rằng con người mình ham cái gì nhất, biết không? Biết chứ không? Chẳng lẽ mình không biết mình ham gì sao? Nhất là mình hay nói là tôi có cái tật cái gì gì cái đó, tôi muốn cái đó lắm, tôi thích cái đó. Cho nên có nhiều người ham sắc lắm, tham sắc lắm. Giờ nói vậy không phải là tham sắc, háo sắc là không phải là nói tới mấy ông nha, không phải vậy đâu. Bởi vì chính bản thân của những người phụ nữ là những người phải ham sắc. Bởi vì mình sợ gì? Sợ nhất là sợ gì? Sợ xấu đó, sợ xấu. Cho nên người ta cứ nói mình là phải đẹp là vì mình sợ xấu. Cứ phải chăm, phải lo, phải vun, phải bồi, phải bảo vệ. Chứ không phải nói rằng là nói dùng cái từ đó là cho bằng tham sắc là nói tới mấy ông. Dĩ nhiên là phải có mấy cái sắc đó để mấy ông tham, chứ không có là gì cũng tham. Không có là không tham. Cho nên nếu mà các vị muốn mà tu tập hay muốn làm cho mấy ông không tham sắc được đó, thì mình phải không có, không tham sắc. Mình để xấu xí cỡ như chung như vậy cũng thấy là khổ tôi rồi. Không thấy là không khổ tôi rồi, chán nản rồi, không thể cái mà không thể nguội, không thể là tàn lụi lại cái lòng tham muốn, cái lòng tham dục của ông. Cho nên nếu mà chúng ta đi vào một cái ý niệm thứ hai về cái chỗ nghĩa là giống như chữ nhà của ông Nguyễn Bình Khiêm á, chúng ta sẽ có một cái nhà thơ cũng rất là nổi tiếng hồi thời xưa là tứ tiến sĩ, đó là ông Nguyễn Khuyến. Việt Nam mình các vị lịch sử biết rằng là nhà thơ Nguyễn Khuyến cũng có nhiều bài thơ lắm, nhưng mà những nhà thơ ngày xưa đó họ làm không phải giống như bây giờ là thơ tự do, thơ dài, thơ mà giống như trụ vũ, không giống như là Vũ Quần Chương, hay là không giống như Nguyễn Bính, mà họ làm thơ theo tính cách nghĩa là đường luật. Đường luật tức là luôn luôn nó có những cái câu mà cái bằng gọi là câu mở và câu đối với nhau, gọi là thơ đường luật, niêm luật nó rất là rõ ràng. Thì nói về cái thói đời, ông Nguyễn Khuyến cũng có làm bài thơ thế này: thế gian biến đổi, thế gian biến đổi vũng nên đồi. Tức là từ cái vũng giống như mình gọi là cái bằng thương hải biến mi tan liền, mà ở đây cũng nói là thế gian biến đổi vũng nên đồi, tức là từ cái vũng này biến thành cái đồi mặn nhạt chua cay lẫn một bùi, còn bạc còn tiền thì gì, còn đệ tử. Đó, đây là câu nói mà mình hay thuộc có một khúc thôi: còn bạc còn tiền thì còn đệ tử, mà hết cơm hết rượu gì hết ông tôi. Cho nên mình có nhiều bạn bè, mình có nhiều người quen, có nhiều người thân lắm, rồi đôi khi đó là học trò cũng vậy, đến rồi là gặp thầy vậy, mà đôi khi đó là không có gặp được, không nhìn được thì cũng suy nghĩ vậy: còn bạc còn tiền thì còn đệ tử. Cho nên lúc nào cần tiền thì kiếm con, mà lúc nào không có tiền nữa là thôi bye bye. Thầy cũng vậy thôi, ta suy nghĩ vậy. Cho nên nếu mà mình đi sai lầm thì mình sẽ chỗ rơi vào cái chỗ thói đời ham muốn của thế gian. Bởi vì mình đến chỉ vì cái phần đó là dục vọng, cái phần đó là bồi đắp cho cái danh lợi của mình thôi. Cho nên còn tiền còn bạc thì còn bạc còn tiền thì còn đệ tử, mà hết cơm hết rượu hết ông thôi. Xưa nay đều trọng người chân thật, ai nấy nào ưa kẻ đãi môi. Ở thế mới hay người bạc ác, mà giàu thì tìm đến mà khó tìm. Tìm gì? Tìm lui. Cũng tìm mà tìm lui, tìm đường tháo thân. Ở thói đời xưa nay nó vốn là vậy á. Cho nên đó là cái thói đó là thói đời, thói quen ở đời. Mà cái bài này muốn nói là mình nghĩa là phải bỏ thói quen ở đời để trở thành cái thói quen của đạo. Thói quen ở đời là cái bằng tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ, tham tài, tham sắc. Bây giờ mình phải chuyển hóa thay đổi. Cho nên cái việc ăn uống cũng vậy, phải giảm bớt đi. Cái việc nữa là ăn mặc, cái việc tham cầu mình cũng giảm bớt đi, cho cái người đạo, cho người xuất gia. Còn nếu mà người ta vì cái thế gian người ta đã khổ đau nhiều quá rồi, người ta phải nói là tìm cái chuyện đó là tranh giành, cướp bóc là khổ người khác, nó là nguyên nhân của tội ác. Và cũng chính ông nhà thơ này, ông Nguyễn Khuyến á, ông sẽ đưa chúng ta vào một cái lý tưởng. Lý tưởng là một là gì? Lý tưởng là tùy duyên, hay là một cái lý tưởng nữa gọi là các pháp nó không có, không có thực, nó hững hờ. Mà cái bài này là một cái bài thơ rất là hay. Và nghĩa là khi đọc bài thơ rồi, các vị thấy rằng đó là chính những cái nhà hiền, những cái nhà thi họa, hoặc những cái người đó là có học ngày xưa đó, họ đã có một công phu về đạo học, về tu tập hàm dưỡng rất là sâu. Ông làm một cái bài thơ mà mời khách đến nhà, lần trước mình có đọc rồi, các vị nhớ không? Bài thấy nó rất là lạ, nhưng mà nó giống như cái lý tưởng của Bát Nhã, giống như cái lý tưởng của tánh của nghĩa là cái lý duyên sinh vậy, không có nào có thực hết trơn. Cho nên cái bài thơ ông nói rằng đó là nếu mình có một cái người bạn hay là cái người đến, thì ông nói rằng bạn đến nhà chơi, ông nói rằng đã mấy lâu nay bác tới nhà rồi gì nữa, trẻ thì đi vắng chợ thời xa, tức là có một người bạn đến nhà mình nhưng mà ở nhà con nít á, thì những người mà để sai được á thì nó đi vắng rồi, mà chợ thì xa, rồi giường ao sâu á có nơi thì nói rằng trong bài thì nói là ao sâu sống cả không cái chài lưới, tức là cái ao sâu à, rồi có sống nữa, cho nên không có chài lưới được. Rồi nói ra vườn là gì, vườn thì rộng, rào thì thưa, làm gì khó đuổi gà, khó bắt gà, bởi vì là nếu mà khách tới thì phải không trà, không trà thì rượu, không gà thì dịch. Nhưng mà nữa là bây giờ con nít thì đi rồi, cho nên không có sai đi chợ được, chợ thì xa, rồi bây giờ hỏi lại trong nhà không có gì, ông nói là ao sâu à, có nhiều người nó lưới cạn, nhưng mà trong này nói là ao sâu sống cả thì không chài lưới, mà cái hàng rào vườn á thì rộng mà rào thưa, cho nên cái là gà nó chạy, mình chạy theo là hết hơi luôn, nhất là con mập mà rượt con gà chắc hết hơi luôn. Không, vườn rộng rào thưa có đủ gà, cải chữa ra hoa, tức là nó chưa có ra. Có nhiều trong bài á, có nhiều người nói là cải chữa ra hoa, nhưng mà trong bài thực tế gọi là cải chữa ra cây cải đó, cải chữa ra cây rồi làm gì, cà chữa nụ, tức là cái hay là cà mới nụ, tức là cái trái cà nó mới vừa tới có nụ, nó còn non á, nhỏ, cây cải thì nó chưa thành ra cây, mới gieo nó còn nhỏ lắm, cải chữa ra cây, cà chữa nụ, rồi bầu dừa rụng rốn còn mút đương hoa, bầu mới vừa rụng rốn là tức là nó mới vừa tàn có hoa, cho nên cái bầu mà muốn được nó phải lớn dài, phần này nó mới vừa rụng rốn thôi. Rồi làm gì nữa, mướp đương hoa, đầu trò tiếp khách mà cầu không có, mà bác đến chơi đây ta với ta chỉ có gì, không có gì chứ. Bởi vì cái là cái chỗ mà các bạn tiếp khách đó là cái bằng người xưa mình nói rằng cao với đầu, mà đây cũng nói rằng cái là đầu trò tiếp khách mà cầu trầu thì không có. Cái này là cái bằng rõ ràng nói của lý, cái bằng lý gọi là lý duyên sinh mà lý tính không luôn, cái gì cũng lưỡng là đó là Nguyễn Khuyến á. Hôm nay chúng ta nói hai nhân vật của ngày xưa, họ vừa nhàn mà họ vừa có một cái nghĩa là cái thâm sâu về cái ý niệm về làm thế nào mà để cho con người không có phải khổ vì danh, vì lợi, vì của cải, vì vật chất. Nhất là cái câu của Nguyễn Bình Khiêm nói, tức là nếu mà chúng ta ý thức được là cái giá trị thì thu thì ăn măng đút, hạ tấm ao. Chứ bây giờ nghĩa là mình phải khổ, mình phải nghĩa là sầu khổ, nghĩa là giống như là mỗi một mùa đông mùa xuân qua mình cứ rầu rĩ đi tìm kiếm hoài, thì nghĩa là ngay lúc Nguyễn Bình Khiêm nói câu nghĩa là thu ăn măng đút, đông ăn giá, mà xuân thì tắm hồ sen, hạ tấm ao, hễ mùa xuân thì tắm hồ sen, mà hạ thì tắm ở cái ao. Đó là đạt được cái ý tưởng đó thì gọi là cái bằng biết gì, biết nghiêm túc. Thì cái phần mà chúng ta nói hôm nay đó là từ bỏ được cái thói đời. Từ bỏ thói đời. Trong từ bỏ thói đời này chúng ta có ba cái bước để đi. Bước thứ nhất là, thứ nhất là mình nỗ lực để đi ngược lại cái dòng đời. Dòng đời là một sự cố muốn, một sự ham muốn, một cứ nghĩa là cứ nhập vô. Tức là toàn là cái phần đó là import, để đi vào. Bây giờ nếu mình vô nhiều quá thì mình sẽ sinh bệnh, thận dư. Cho nên là mình phải biết đủ để dừng lại. Bây giờ không có cho vô nữa. Cho nên những người nào mà mình biết được cái sức khỏe, mình biết được cơ thể, mình biết được cái năng lực để mình tu tập á, thì các bạn biết dừng đứng lại cho nó, bớt ham muốn đi. Mà những người mà xuất gia thì càng phải bớt ham muốn nhiều hơn. Kể cả là nói rằng là có một cái khát vọng hay là có một cái ham muốn để trở thành một cái gì đó, đó là mở một ngôi chùa cũng là một khát vọng, cũng là một ham muốn. Cho nên khổ sở sở ghê lắm. Có nhiều người nữa là vì những cái lý tưởng mà cái phần không có điều phục được cũng sẽ làm cho mình đó là điên đảo mê lầm. Cho nên chỗ này là chỗ mà chúng ta suy nghĩ, nỗ lực đi ngược lại với dòng đời. Dòng đời là nó bốn rã vậy, tức là nó luôn luôn là thúc đẩy, luôn luôn ham muốn, luôn luôn thỏa mãn. Giống như thật ra ngày xưa mình mới tới nước Úc, mới tới nơi bệnh vậy, trời sáng chạy bộ là thấy cái để ngoài mà chỗ mà cái phần bỏ đồ, trời thấy cái máy là mình ham, mình thấy là không biết làm sao mà không biết người ta cho, mình chạy tới chạy lui đến chừng đó là nghe nói rằng cái đó là bỏ lấy được, cái mình mừng quá, nhưng mà mình cũng trong chạy đi về trong cho ta định tới ta lấy đó. Tức là cái ham muốn, những cái lúc mà mình thiếu á, nó sẽ tạo thành cái áp lực vậy. Rồi bây giờ cái bước nỗ lực thứ hai đó, thì mình phải nỗ lực để mình có thể đó là giữ được những cái thói quen. Bây giờ giữ thói quen, nỗ lực thứ hai đó là mình phấn đấu để mình kiểm soát, giữ được thói quen để làm gì? Để sửa đổi, không có tâm mình để không có nô lệ cho cái gì, những cái thói quen mà cái bọn nó hưởng thụ. Nên ví dụ giờ là mình cái thói quen hưởng thụ mình bị ngủ á, là thường thường là mình phải ngủ đủ 8 giờ mình mới dậy hay là 7 giờ mình mới dậy. Bây giờ mình phải tự cảnh tỉnh mình, cứ 5 giờ 6 giờ mình để cái là chuông báo thức, cứ để cho nó reo in ỏi ra để làm cho mình đó là thay đổi thói quen đó. Mình thói quen của mình đó là ham ăn hoặc là ăn phải có cái đó mới được, bây giờ đó là mình bớt đi. Rồi bây giờ đó là thói quen đó là tích tụ đồ đạc, đó là vật chất, bây giờ mình đó là phải giảm bớt đi. Mỗi lần đó là mình đó là thải đi những thói quen đó thì mình cảm thấy người mình nó thảnh thơi, nó khỏe. Không phải nói gì các Phật tử biết đó. Ngay cả là mỗi lần đó là thầy mà mở cái tủ lạnh cái thầy bút thành ra bệnh luôn, bị phiền não. Cho nên đó là khi nào mà dọn được cái tủ lạnh rồi sạch sẽ rồi cái tự nhiên mình cảm thấy người mình nó hạnh phúc. Rồi bây giờ đó là sắp tới mình an cư đó, các vị biết là mình phải dọn dẹp. Ngày nào mà mình nghĩ là dọn dẹp hết cái kho cho đóng trải đàng hoàng, dục hết đi rồi đó, rồi mà mình nhìn thấy nó thông dong tự tại. Cho nên là nói là mỗi lần á, ai muốn bỏ thứ gì đó mà cho nó khỏe đó, thì lúc mà không có thầy ở nhà cứ dịp bỏ hết đi, nó trống chừng nào mà khỏe chừng đấy. Bởi vì ngay cả cái tâm mình cũng như vậy, vì nó quá nhiều phiền não, lo toan, tính toán, nghĩ ngợi, tham lam, ham muốn, cho nên nó chứa đầy đủ, nó làm cho trở thành một cái kho mà mình gọi là kho rác tổng hợp của tâm lý vậy. Bây giờ mình phải buông bỏ, ngồi thiền thì mình phải buông bỏ, xả hết. Thì khi nào mà các vị biết rằng cái tâm mình nó trống không, nó thảnh thơi á, con người mình nó nhẹ nhàng, an tịnh lắm. Đó là bước thứ nhất để chúng ta bước vào cái bài thứ hai này, tức là từ bỏ thói quen, từ bỏ thói đời. Chứ không chỉ là khi cắn tay và tinh bằng hưởng giờ vào sang quên kẻ tâm giao, không phải vậy đâu. Mà chính những cái thói quen về tâm niệm, về ý niệm, về tham chấp mình phải bỏ. Thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần này ở đây, là phần thứ hai á, chúng ta sẽ học về cái phần nữa là Bồ Tát. Bồ Tát là ai? Ai là Bồ Tát đây? Và Bồ Tát này là bất nhị, tức là không có như vậy. Bồ Tát bất nhị. Và Bồ Tát bất nhị thì thường niệm tri túc, ăn bằng thủ đạo. Cái câu quyết định của cái phần này là duy tệ thị nghiệp. Nó có nghĩa là một bài thì nó có sẽ có 5 cái phần vậy. Chúng ta học bên đây là cái phần thứ nhất, phần thứ hai chúng ta sẽ học 5 cái câu kệ sau. Giờ nghĩ được rồi không? Để chúng ta hồi tưởng.
Chúng sanh
Thank you. tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.